Nam Anh một lần nữa. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio và rất vui được trở lại chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ, xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì cũng khi mà nghe chương trình của Hiền Lương thì cũng có nhiều người họ cũng đóng góp ý kiến hoặc là họ có những cái lời kêu là những lời kêu là yêu cầu đó thì nói tại kỳ vừa rồi chúng ta đã nói nhiều người kiếm tiền ít kiếm có thể nhiều người tuy rằng là có những cái kiến thức lớn học nhiều học cao nhưng mà lại không kiếm tiền bằng những cái người tuy rằng tự nhiên có cái cơ hội đưa tới, tuy rằng họ không có được học nhiều, họ không có nhiều bằng cấp, nhưng mà họ cũng có thể kiếm tiền nhiều hơn cái những người đó. Thì hồi trước thì Nam Anh cũng nói, nhiều lúc cũng hơi bất công, những người họ đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để học, nhưng mà tới khi mà ra đời lại không có được thành công nhiều bằng những người tuy không được học nhiều nhưng mà họ lại kiếm tiền dễ dàng hơn. Thì thưa nhiều người hỏi như vậy thì không biết mình đang nói chuyện học hành rồi mình nói chuyện kiếm tiền rồi như vậy thì cái giáo dục xưa và nay nó có cái gì nó khác hơn để cho giúp những cái người sau này á tuy rằng học ít mà cũng kiếm được nhiều tiền.
Vậy là không có phép không?
Vâng, tại vì bây giờ thì Hiền Lương thấy không, nhiều lúc nhiều người họ không học được nhiều tại vì họ không có trí nhớ thì họ có thể đi học nghề chẳng hạn mà để có thể giúp cho họ kiếm tiền nhanh mà học lại cái thời gian học là không có như là phải học nhiều năm tốn thời gian đó.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, chị nói hơi sâu về cái vấn đề, cái cuộc sống. Hình như chị em mình là càng ngày muộn mổ xẻ về cái cuộc sống nó hơi sâu. Nhưng mà trước khi chị em mình nói cái vấn đề này thì em cũng xin tất cả quý vị thính giả cũng như chị có một cái nhìn sâu sắc và cái tuổi đời kinh nghiệm dài dặn hơn em. Thì mình nói trên cái vấn đề diễn đàn với cái tính cách là giống như là trao đổi với cái cuộc sống để mà cho vui thôi. Chứ còn mình không có phải là một cái định luật hay là một cái điều mà nó ẩn định là phải như thế này như thế kia.
Không có công thức gì hết.
Công thức. Tại vì thật sự ra là cái những cái điều này mình nói là nó không, hầu như là không có trên sách vở, chỉ có là mình đọc qua những cái tài liệu, những người đi trước, rồi mình cái cuộc sống hàng ngày rồi mình đúc kết ra lại là như thế nào để mà mình trao đổi với nhau cho vui thôi. Chứ còn nếu mình là so với tuổi đời thì cứ như em thì không có thể nào mà bằng các anh các chị đi trước. Cũng giống như là một cái kiến thức và mình nhận định của mỗi người mà thương thương là khác nhau. Nhiều khi em nhìn nhận như vậy nhưng mà người khác là nhìn khác là nó nhỏ nên là nói sai vấn đề hay là nói những cái chuyện là không có thực tế. Thì có thể là khi mà mình hơi đi sâu vô cái vấn đề giống như chị hỏi em trên cái vấn đề về cái giáo dục hồi xưa và hồi nay á, thì thực chất ra thì tụi đời em cũng không có nhiều. Thì mình có hiểu được tới khúc nào thì mình chia sẻ tới khúc đó. Nhưng mà nếu mà lỡ mà không có xác thực lắm thì quý vị cô bác cũng đừng có la. La quá là sợ. La quá sợ là bỏ chạy luôn. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra mình nói cái định luật cao nhất là cái định luật không có trường lớp dạy, không có cô giáo giảng bài, không có kỳ nghỉ hè, là cái đó là cái trường đời. Đó là một cái trường mà chúng ta cần nên học và rất là khó người để mà đi qua cái trường lớp đó. Mặc dù là không có cô giáo, thầy giáo giảng bài, không có cái kỳ nghỉ hè, hay là không có một cái giờ nhất định, ẩn định nào là bắt buộc mình phải để nó ngồi. Nhưng mà không phải cái cuộc sống nào nó cũng đến với mình một cách tốt đẹp với em ạ. Đôi khi có những cái sóng gió trong cuộc đời của mình phải đi qua. Và cái quan trọng nhất là mình có vượt qua được hay không. đó là một vấn đề, cái mục tiêu của mỗi con người hướng đến cái cuộc sống. Thì cũng giống như là thưa chị, là cũng như thưa tất cả quý thính giả, chị nói là cái nền giáo dục hồi xưa và hồi nay á, thì giống như là em nghĩ rằng là nhiều người người ta nói chứ học cao, rất là cao, nhưng mà đôi khi cái nhận định kiến thức về cái vấn đề thực tế đôi khi nó chưa chắc gì mà những cái người mà học thấp hơn, mà họ có thể là kém hiểu biết hơn những người đó. Cũng không ngoại lệ, đương nhiên chắc chắn là những cái người học cao thì đương nhiên là cái nền tảng căn bản nó chắc chắn nó vẫn là một điều rất là tốt. Nhưng mà cái người học vừa trung bình hay là ít hơn thì người ta va chạm vào cuộc sống nhiều hơn, thì cái hiểu biết của người ta trên cái vấn đề thực tế giống như là kêu bằng là thực hành á, thì có cái chiều rộng hơn những cái người mà viết lách bằng chữ nghĩa và một cái nền tảng căn bản trên sách vở. Em nghĩ là như vậy. Thì giống như mình nghĩ rằng như em nghĩ rằng là cái giáo dục văn hóa và cái giáo dục hiện đại, có nghĩa rằng là thời xưa của mình thì giáo dục cải cách con người theo một cái nền tảng văn hóa, nhất là về cái giáo dục về cái người Á Đông của mình. Còn bây giờ là một cái nền tảng giáo dục hiện đại,
tự do hơn, phóng khoáng hơn, phải không?
Nếu mà chị muốn, bây giờ chị muốn em nói về cái vấn đề là và văn hóa giáo dục, hay là chị muốn em nói về văn hóa hiện đại? Em thì bị chục chục thôi nghe.
Thì xin Hiền Lương cứ chia sẻ.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, cũng giống như hồi nãy em cũng có nói trước rằng là cái cuộc sống thì nó rất là muôn màu, muôn vẻ. Mình chỉ hiểu biết tới đâu thì mình nói theo tới đó thôi, chứ còn nó không có một cái định luật, không có định nghĩa, hay là không có một cái sự mà phải bắt buộc người ta phải theo cái nhịp sống, theo cái ý kiến mà mình đưa ra như vậy là không phải. Thì giống như là mình nói trên một đây chia sẻ thôi. Thì giống như em nói là lúc mà mình còn rất là nhỏ thì cái chế độ phong kiến nó mang trong mình của mỗi người rất là cao. Nhất là em không biết miền Nam, miền Bắc, thì mỗi cái văn hóa của mỗi nơi thì đều có một cái giá trị riêng. Mỗi người phải có cái bản sắc của cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên. Mà em thì sống ở miền Trung thì cái sức ảnh hưởng của miền Trung cũng rất là lớn. Thì năm tháng khi mình nhỏ thì cái hiểu biết của mình cũng rất là nhỏ. Khi mình lớn lên, mình trưởng thành, mình biết thêm một cái nhận định, cái cuộc sống mà bắt đầu là trưởng thành á, thì mình biết thêm một chút xíu thôi. Rồi sau này cái kinh nghiệm sống mình trong cái môi trường mà mình tiếp xúc về cái trong gia đình hay là ngoài xã hội thì nó cũng có một cái ảnh hưởng. Cái cuối cùng vẫn là cái văn hóa là vẫn là một cái điều mẫu chuột để cho mình trở thành một cái nền tảng để cho mà mình bước tới cái tương lai. Thì giống như em nghĩ rằng là một cái người mà được sự giáo dục về văn hóa thì thường thường người ta rất là nho nhã, người ta là luôn luôn có một cái tiếp cận với cái nền giáo dục của văn hóa rất là cao. Ví dụ như là cách ăn, cách mặc, cách đứng, cách ngồi, cách tiếp xúc với bên ngoài xã hội, cũng giống như trong gia đình là có một cái lề lỗi và có một cái văn hóa rất là rõ rệt. Em thấy người Bắc cũng vậy, người miền Trung cũng vậy, hay là người miền Nam cũng vậy. Nhưng mà mỗi nơi có một cái điều phóng khoáng khác nhau, và mỗi nơi có một cái phong cách để mà nghiêm ngặt giữa con cháu, có một cái lề lỗi rất là rõ rệt. Em thấy là như vậy. Theo chị nghĩ thì như thế nào?
Vâng, thì mình nói tới cái chuyện giáo dục mình được đi học. Thì đối với Nam Anh thì nó có nhiều cái tầng lớp lắm. Ví dụ như những người con nhà giàu thì cho được cái học với trường nổi tiếng chẳng hạn, những người nhà nghèo thì hồi đó nói là phải ráng đi học mà cho giỏi để mà có thể vô trường công, để không được trả tiền chẳng hạn. Thì những cái người đó họ nỗ phấn lực và họ phấn đấu để mà làm sao họ có thể được một cái giáo dục tốt ở một cái trường kia là nổi tiếng chẳng hạn. Và những cái còn cái nhiều, tại vì cái thời mình thấy mấy bà dì mình cũng tội lắm, là không được đi học, chỉ được đi học cho tới đọc chữ thôi. Rồi nó con gái
không
là,
học nhiều.
Dạ học nhiều, ở nhà đi lo nấu ăn,
đầy
gia
theo
nội
chồng.
trợ mai mốt, lấy chồng mà rồi
theo chồng.
Theo chồng. Thành ra nhiều khi mấy người đó họ cũng phải thiệt thòi là vì họ không có được cái sự giáo dục cao. Khi về nhà họ nghĩ là nghĩ rằng bà chỉ lo làm việc trong gia đình nội trợ thôi, không có bước ra ngoài xã hội để mà giao dịch, giao tiếp hoặc là phát triển cái sự kêu là, nhưng mà nhiều người họ rất là giỏi về buôn bán, họ hay là nhiều người là có thể làm được cái nhiều việc khác nhưng mà họ không có được nhìn nhận cái tài năng của họ. Đó, mình thấy cái đó cũng hơi có vẻ là cái thời đại trước mấy người nó không
hơi
có
phong
được
kỹ.
Cái còn bây giờ thì cái giá trị của người đàn bà nó được nâng cao, nhiều người nhìn người đàn bà với khác là gì, bây giờ những cái người
ngang tài ngang sức,
người có thể nghe là có cơ hội để mà trao dồi thêm cái sự kiến thức để có thể nghe là ra đời mình không có sợ nữa. Thì mình nghĩ như vậy đó, mình thấy đó là hồi xưa là có những cái thiệt thòi đó. Thì không biết là Hiền Lương có những cái chuyện hay là cái kinh nghiệm gì mà để chia sẻ thêm.
Dạ thưa chị cũng giống như thưa tất cả quý thính giả, tại vì mình đang nói trên cái vấn đề là cái nền giáo dục của văn hóa, thì như em thấy là cái thời đó thì dạy dỗ con cái là từ nhỏ đi lên là phải giống như hồi nãy em đã nói, cách ăn, cách mặc, rồi cách đi ra ngoài và gia đình, nề nếp gia phong, cái đó là rất là quan trọng. Sau đó bắt đầu mới đến vấn đề học hành. Cái nền tảng, cái văn hóa thì em thấy cũng giống như cái thời đó. Mình thấy lúc mình còn rất là nhỏ, đưa cho mình qua một cái truyện tranh. Thì mình nhìn cái truyện tranh thì mình đọc để mình hiểu được rằng là trong cái chuyện truyện tranh nữa nói về cái nhân vật là như thế nào. Và lúc đó em hiểu việc giống như mình coi một cái truyện tranh về Bạch Tuyết Bà Chủ Lung. Thì mình cứ coi là cái cô Bạch Tuyết này đẹp, rồi ở trong một rừng sâu, còn Bà Chủ Lung rồi sau gặp cái ba nữa, phù thủy tới, rồi cho ăn cái chất độc như vậy đó, rồi trời tạo đó, rồi lăn đông với chết. Rồi sau này rồi Bà Chủ Lung đứa đi trốn rồi mới được sống lại, không bị nôn ra cái miệng đạo nữa, thì công chúa bà tự sống lại. Thì đại khái là mình có như vậy thì mình cứ hiểu rằng là cái nhân vật, cái thiền và cái ác thôi, chứ mình không hiểu như bây giờ. Nhưng mà nếu mà nói theo em thời bây giờ thì em là nghĩ là khác. Em là nghĩ là thì ra trong cái cuộc sống coi như là số lượng bằng chất lượng. Tại vì 7 người mà nhỏ quá, thân hình nhỏ nhắn, cái power không có, cái sức không có, không có thể nào mà che chở được một người phụ nữ. Là chị thấy đó, là cái suy nghĩ mình lại khác nữa. Rồi cái thiền và cái ác nó rất là rõ ràng. Cho dù cái ác độc tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cái cuối cùng là cái thiền nó vẫn thẳng được cái điều đó. Thì cái ác độc nó vẫn phơi bày cho người ta thấy là theo cái năm tháng mình lớn, mình trưởng thành thì cái nhận định của mình nó khác. Cũng giống như quay lại cái thời lúc mà em ở miền Trung, thì thường thường miền Trung thì những cái cây rồi nhiều cây trại rất là nhiều. Thì em nhớ có một lần người ta nói có cái người nọ ăn trái khế vô, ăn khế ngon, vì biệt khế là so với cái người Việt Nam của mình rất là thích, là một cái món nó đầy đủ vitamin và nước, nhất là mùa hè mà đi mà về mà có như đi học về mà thấy là leo lên cái khế là ăn vô tồi và như là rất là khỏi khẩu. Nhưng mà có một người ăn khế nó vô rồi lăn đùng ra chết luôn. Cho nên là mình không biết như thế nào, là cứ nói là ôi thằng nó bị trúng gió, đem đến bệnh viện là ỏi mửa có giật rồi mới là chích thuốc có cái năm chết luôn. Sau này mình lớn lên, mình học, mình đọc qua những cái kiến thức, những cái tài liệu, mình mà nhìn ra mình nhận định được vấn đề là thực ra là cái cây khế là một cái cây, là một giống như là một cái nước giải khát mà chữa lửa cho cái giới nhà nghèo. Cái thời đó thì ăn chỉ biết là nước này, rồi ngọt này, rồi chua này, nó ăn nhiều cách. Mình phải khể là một cái khỏi, vì rất khoái khẩu cho tất cả các tăng lớp luôn, chứ mình không có nói. Nhưng mà đều thời học sinh thời đó chỉ có ăn lúi tới vậy vậy thôi. Thì sau này mình mới biết rằng là thực chất ra là trong cái khể nó cũng có cái độc tố của nó. Thì độc tố của nó là neurotoxin. Cái độc tố nó là thường thường là nó giống như những con tích hay là những cái con nhện, nó cũng đều có. Nhưng mà đều tại vì cái người mà ăn cà trời khệ, nhất là lúc mà bụng đói á, mà chị bệnh bệnh mà về cái trại thận á, mà bị viêm hoặc là bị yếu thận, đại khái là về cái bệnh về thận, khi chị đói bụng á thì chị ăn cà nào vô á, là cái chất độc là cái thận không có bài tiết được. Mà có người mình khỏe mạnh, khi mình ăn vô một chút á thì nó bài tiết cái nội tiết tố nó ra, nó làm cho cái chất độc nó không có xâm nhập vô. Còn cái người mà bị yếu về cái thận nó rồi, khi mà ăn vô là nó dẫn liền. Thì lúc thời đó thì mình rất là lạc hậu, có người mình cái hiểu biết mình rất là không phải như bây giờ. Thì cứ đưa lên bệnh viện, tại vì cái đó cái triệu chứng nó cũng là nôn mửa ỏi mửa, thì cứ nghĩ là bị trụng gió nó thôi, nó còn cào rách giá rách thịt luôn. Nhưng mà vẫn không phải là cái như vậy. Rồi lên bệnh viện thì thời đó bác sĩ thì chị biết rồi, rất là hạn chế, nhất là lúc mà cái đất nước của mình là quá nhiều cái cuộc chiến tranh đi, là có người của mình hoặc là cái đất nước của mình nó chưa có phải là giàu có để mà mình cập nhật được tất cả những cái thuốc men hay là các y tế được tốt hơn như bây giờ, thì cứ nghĩ là trúng gió vậy thôi, rồi cuối cùng là có nhẹ thì bài liệt. Thì người ta nói là ô nó sốt quá bây giờ nó bài liệt, rồi nặng thì tử vong luôn. Nhưng mà họ nghĩ ra trụng gió là chết thôi, chứ họ không có nghĩ là cái vấn đề là những cái độc tố, những ăn những cái đồ rất là bình thường. Theo như em sau này em lượng thì em coi những cái tài liệu, em nhìn qua thì em mới biết là thật ra là, chị thấy không, là một cái trái cây mà rất là bình thường, rất là dáng dạ, không hồi xưa nó có phun thuốc phun đồ như bây giờ đâu. Nhưng mà khi mà mình không hiểu biết nó, cuối cùng nó vẫn dẫn đến cái con đường tử vong. Cho nên giống như em nói chị, cái cuộc sống, cái văn hóa của cái thời xưa thì nó là khác. Thì văn hóa cái hiện đại bây giờ, thì mình nói về sâu ra về cái vấn đề văn hóa hiện đại bây giờ, giống như giờ chị mình đi học, không cần biết trường nào tốt nhất là học, gia đình nào không có điều kiện cũng đi chay vay mượn, là có như làm đủ tất cả mọi thứ để đứa con mình vô học ở trường tốt nhất và cái nơi mà có như là sảng làng nhất, để cho cậu con mình bằng bàn, bằng bè, bằng thứ này kia. Nhưng mà nói cho cùng ra, em thấy cái nền tảng học hành của hồi xưa nó cho đụng ra là khi mà em lượn lượn lên chục, thì lúc đó là sau năm 75 thì hầu như là cha mẹ ít khi đầu tư cho con cái học hành, cứ nghĩ là về cái vấn đề cơm áo gạo tiền. Cái thời đó là nó cho đụng ra là khi mà sau 75 là có như sự mất mát về cái tài sản của một cái gia đình rất là lớn, nhất là cái vợ tư sản, thì không khỏi ngoài nhiều cái vấn đề là mỗi người có một cái cuộc sống rất là hầu như là gần như là bể tắc, chứ không có được số nổi như về sau này mở cửa. Thì như em thấy là mỗi con người thì thường thường người ta là phải rất là khó khăn để mà vượt qua những cái cuộc sống mối sinh, cho nên cái đầu tư con cái nó không bằng bây giờ. Thì bây giờ sau này thì cái cuộc sống nó hiện đại, thì cái nền giáo dục nó rất hiện đại, không cần biết như thế nào. Sau khi anh tốt nghiệp cái trường nào ra, hay là cô tốt nghiệp cái trường nào ra, thì cô phải đi làm một cái job, một cái công ty nào phải nổi tiếng, phải làm một cái chức vụ ngon lành. Thậm chí là cái sự thành công một cái con người hiện đại á, là phải là chứng minh cho mọi người thấy là tao ở nhà thiệt là bự, đi một chiếc xe thiệt là xịn, mặc bao nhiêu áo quần đồ hiệu, coi như là khoác trên người. Đó mà chứng minh được cái đẳng cấp của một cái nền tảng của cái thời hiện đại, là đó là một sự thành công của một con người. Thì em thấy thì nó cũng ok, nó cũng rất theo là nhịp sống. Thì đương nhiên mỗi cái con người nào theo cái trào lưu và theo nó đòi hỏi cái vấn đề mà cái sinh tồn của mỗi con người nó bước lên nhất. Bây giờ là thậm chí bây giờ đi làm không cần đi làm luôn, ở nhà thôi, họp hồi như trên máy computer hết. Cho nên là chính phủ cũng là đỡ cái tiền điện, tiền nước, tiền mượn office đồ, tất cả các thứ. Em thấy là quá sức là hiện đại đi, chứ không giống như hồi xưa mình phải đến đó mỗi ngày phải bắt đem giấy tờ văn bản ngồi phải viết tay, mà thường thường viết tay thì là nhớ lâu. Còn bây giờ trên máy computer đọc, mà thậm chí không cần đọc mà cũng không cần học, quên một cái là khỏi cái tróc Google trên cái máy điện thoại của mình thôi là hẳn đã ra rồi. Cho nên là hai cái vấn đề nó khác nhau. Mặc dù là cái trào lưu cái cuộc sống nó hiện đại, có người là cập nhật rất là nhanh, thông tin mạng lưới nó trong một cái second thôi, và cái đồng tiền á kiếm nhiều bây giờ nó so với hồi xưa là quá kinh khủng. cái số lượng tiền để mà làm ra với đối với một con người thì em thấy nó quá sức tưởng tượng, rất là nhanh và cảm thấy rất là dễ dàng. Còn cái thời đó một cái con người trợ học hành để mà hồi đó mà để mà tốt nghiệp ra đầu tù tài hay là như thế nào rồi ra để đi làm việc làm một cái công chức, là một cái người rất là oai phong lẫm liệt, xách một cái cặp tạp đi làm một cái công chức là người ta nhìn mình là như thế nào, hoặc là một cô giáo, là một thầy giáo, là đi đâu mình nhìn thầy giáo có giọng rất là sờ sệt và khụm rẫm như là một cái người phải là rất là cao quý danh giả. Nhưng mà so là thời hiện đại bây giờ thì nó là khác, mình nhìn nó hoàn toàn khác. Mặc dù người ta nói rằng chỉ có là nể người có quyền và sợ người có tiền, mà cái câu đó rất là chính xác. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì nó quá sức hiện đại như vậy á, thì chúng ta cũng theo cái nhịp sống ăn uống cũng nó cũng hiện đại luôn. Giống như bây giờ mình muốn ăn trái táo đi, mình nói ồ trái táo nó rất là ngon, nó sạch sẽ, nhất là sống ở các nước phát triển. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng là nó cũng vẫn sinh trưởng trong cái môi trường rất là nhiều chemical, và hẳn được khử coi như là những cái thuốc trừ sâu, rồi đó tất cả các thứ, những cái thực phẩm mà mình ăn đồ nó đều liên quan tất cả đến chemical hết. Nhưng cái xã hội nó hiện đại, cái sự thanh lọc rà soát nó kỹ lưỡng hơn, hoặc là mình quá nhiều cái hệ thống để mà trừ khử nó thì nó vẫn đỡ hơn là những cái nước nghèo và lạc hậu. Nghèo tiền đâu mua phân bón, tiền đâu mà xài chemical, kệ nó đi cho nó mọc đi, cả nào xấu ăn thì mình bứt ra, cả nào không xấu thì bắt đầu mình ăn. Nhưng mà cái cuối cùng là lại tốt. Nhưng mà lúc đó cái con người của mình không có nghĩ như vậy. Cái hiện đại thì bây giờ hiện đại mình nói ra thôi bây giờ mình có tiền mua những cái đồ trừ sâu khử sâu, rồi làm cho cây nó tưới tốt, rồi bọn phân nó tưới tốt, cuối cùng là đó là chemical. Là vì cái nhịp sống của mình hiện đại nó đi lên, nó bắt buộc cái con người mình, cái tiến hóa, cái phát triển của cái trí óc của con người của mình nó càng ngày nó càng lớn, nó càng cao. Khi mà nó cao quá, nó vượt bậc á, thì con người sẽ bị biến hóa từ những thức ăn. Cho nên là chị thấy hồi xưa có người sống rất là tình cảm ở quê nhà, quê hương, gặp nhau tay bắt mặt mừng, lâu lâu gặp lại ôm nhau với một cái tình cảm rất là đặc biệt mà không thể nào mà mình tìm mà mình mua được. Còn bây giờ ra đường gặp nhau không cần biết là như thế nào, mình cũng có thể là ôm nhau hay là nói chuyện năm ba câu, và thậm chí học sinh mà đi ra gặp thầy đưa ngón tay lên chào thầy, chứ không phải là gặp thầy phải là kính cẩn cúi đầu vòng tay dạ thưa. Và bây giờ chỉ có giơ tay lên thôi, tại vì bản thân cái người học trò đó, cái gia đình quá sức giàu, quá nước điều kiện, thầy thì nghèo quá kẹt, mình thầy cần mình chứ mình đâu cần thầy. Nên là thầy mà coi như là lờ mờ là như em không học thêm thầy nữa luôn là thầy đói luôn. Cho nên là theo em nghĩ là cái cuộc sống, cái nền giáo dục, cái văn hóa hồi xưa và cái nền giáo dục văn hóa hiện tại, hai cả đều hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái cuối cùng bằng mục đích chung, đi về một cái đích là luôn luôn dạy cho chúng ta làm người như thế nào cho nó tốt. Và cái cách mà đổi nhân xử thế qua rất là nhiều cái vấn đề để mà mỗi con người chúng ta có một cái nhìn và có một cái con đường đi và một cái sự lựa chọn của mỗi con người. Chứ còn em thấy là thường thường là nói như vậy. Cho nên là không biết nói tới đây thì chị nghĩ như thế nào, chị có ý kiến không?
Dạ không, thì nghe Hiền Lương nói như vậy thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là con người có biến đổi, có những cái thời đại nó có biến đổi đi nữa, nhưng mà cái thực chất của con người nó không có biến đổi nếu mà chúng ta hấp thụ được những cái gì tốt. Nhưng mà nó có, anh thấy nó vẫn có cái sự là có cái sự qua cái sự giáo dục đó, nhiều người họ được cái sự giáo dục, họ được cha mẹ cho đi ăn học trường lớp để mà huấn luyện, để mà chúng ta trở thành một con người có thể giúp ích cho xã hội, cho gia đình, chính gia đình của chúng ta phải giúp ích cho xã hội, đem cái những cái sở học của mình, đem sự cái kiến thức của mình để có thể phục vụ cho nhân loại, giống như những cái nhà mà research chẳng hạn. Nhưng mà ngoài ra có nhiều người họ muốn đạt được cái sự học đó, họ cũng sẽ trải qua rất là nhiều cái sự khổ cực mới tới thành công. Nhưng mà cũng có nhiều người họ giống như cha mẹ giàu quá, cho con đi học, con đâu có học hành gì đâu, tối ngày cứ đi phá làng phá xóm, hoặc là hút sách, hoặc là đem cái tiền bạc, cái sự giàu của cái cha mình của mình, nhưng mà không phải là trao đổi cho mình qua cái sự học vấn, mà làm cho con người mình hư thêm, làm cho con người đó. Thì làm sao mà để khắc phục được, để cho con người hiểu được cái sự quan trọng của sự học vấn, để mình, cái con người của mình trở nên một con người mà ích lợi cho xã hội.
Wow. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thì như em nghĩ thầy giống như là mình thấy cái cuộc sống thì nó cũng giống như là một cái vở kịch vậy đó. Rồi nhất là cái văn hóa đóng của mình thì nó đòi hỏi phải là nho gia, giống như là nó sẽ đào tạo cho mình cái nền tảng căn bản về đạo đức để trở thành một cái con người. Theo em nghĩ là như vậy. Còn cái vấn đề mà giống như hồi xưa, cái văn hóa của mình thì nó song song cũng là đi theo cái cách ăn uống và cái ẩm thực, nó cũng đều giống như nhau. Cái cách ăn, cách mặc, cách đi đứng nó đều rất là nho nhã và rất là tao nhã. Một con người rất là quốc thực. Như em nghĩ như cái thời văn hóa của cái người miền Trung của em, như em thấy là ăn uống rất là từ tốn, ăn xem nồi ngồi xem hưởng, phải biết cái bàn thượng, bàn trung, bàn hạ, cái vị trí của mình phải ngồi vào cái ghế chỗ nào và như thế nào ra làm sao. Thì cái đó là mình đã biết được và đã được cái giáo dục của cái gia đình thì mình hiểu được cái điều đó. Sau này mình ra một cái xã hội quá sức hiện đại thì không cần biết anh nào có tiền nhiều thì ngồi cái bàn cao, anh nào tiền ít thì ngồi bàn thấp, vậy thôi. Cái nơi nào mà cao sang có tiền thì vô ăn. Nhưng mà cái thời đó thì khác, mỗi văn hóa mỗi nơi khác, nhưng em không biết, nhưng mà em thấy rất là rõ rệt. Mỗi lần mà kỳ dỗ của người miền Trung tụi em thì con cháu chia ra làm hai, ngồi như thế nào, ra làm sao là phải có riêng biệt hết. Và có bề tối bề tớ là phải ăn như thế nào, ăn sau bữa hay là như thế nào, hay ngồi ở chỗ nào là rất là rõ ràng. Và sau này khi mà mình lớn lên chút nữa thì sau 7 năm thì cái cuộc sống đã thay đổi rồi. Thì mỗi con người thì chịu ảnh hưởng của chiến tranh nó xảy ra, thì cái văn hóa, tất cả mọi thứ có thể là bị ảnh hưởng và có nhiều cái thay đổi. Nhưng mà cái cuối cùng là vẫn là ý thức của mọi người và cái hiểu biết của mình như thế nào để mình bảo vệ cái văn hóa, cái nơi mà mình sinh ra và mình lớn lên mà mình được nuôi dưỡng nó như thế nào. Còn các em thì bước sang của một cái thế giới quá sức hiện đại thì chấp nhận theo cái nhịp sống của cái môi trường, điều kiện sống, cũng không tránh khỏi được cái vấn đề là nhất là ông bà nội, ông bà ngoại mà được bảo lãnh sau này qua Mỹ thì thương trong lòng không có vui lắm. Tại vì nhìn thấy cái thế giới hiện đại quá, con dâu con rể không có một cái sự nề nếp, cái thương thương là buồn, không có vui, thấy cái vẻ là cái không có phù hợp. Nhưng mà cái đó là một cái điều mà không thể nào tránh khỏi theo cái nhịp sống của hiện đại. Thì mỗi con người có một cái cách nhìn khác nhau theo cái xã hội trào lưu. Nhưng mà cho nên là đó là một trong những cái điều mà làm cho rất là nhiều cái gia đình nó dẫn đến những cái tình trạng là mẹ chồng nàng dâu, hoặc là con rể rồi đi đến những cái điều mà có vẻ là không có vừa ý lắm theo cái nhịp sống rất là đơn giản. Nhưng mà tại vì cái nhịp sống nó như vậy cho nên là các cô các bác mà lớn tuổi thì nên có cái nhìn thoáng hơn chút xíu, để mà cái nhịp sống của cái hiện đại của cái thế giới trẻ thì không nên mình đặt nặng quá, thì mình làm ra đem đến những cái điều rất là buồn cho mình. Nhưng mà tuổi già mà mình nhìn nhận như vậy là sẽ không có tốt cho sức khỏe. Thế em nghĩ là như vậy, theo chị thì như thế nào?
Thì thưa quý vị, đó là chúng ta nói tới cái hiện của chúng ta bây giờ. Và bây giờ thì những cái em trẻ qua bên đây thì có lối giáo dục và cái văn hóa điều khác nhau hết trơn. Tuy vậy chúng ta chấp nhận, nhưng mà tới cái một, tại vì thời gian nó qua nhanh lắm, rồi không còn ngày nào không còn ông bà cha mẹ ở chúng ta nữa, thì cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, tại vì chúng ta đây không phải là đất nước của chúng ta, thì nó cái trường lớp đó, các em đó và cái sự giáo dục khác như vậy thì có còn giữ được cái nề nếp như hồi xưa không? Đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Dạ vâng.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cũng giống như hồi nãy chị em mình cũng còn nói sơ là cái vấn đề cái nền tảng giáo dục thì do cách nhìn và cái cách nghĩ của mỗi người khác nhau. Mình thì không có một cái điều gì mà hiểu biết để mà nhận định nó một cách ra trên vấn đề là bắt buộc. Mình chỉ nói trao đổi trên cái vấn đề là hiểu biết của chị em mình một phần nào đó để mà chia sẻ cùng tất cả quý thính giả nghe, để mà trải lòng và qua cái cuộc sống này nó cho nhẹ nhàng hơn thôi. Như em thấy giống như cái thời đó cũng hay là thời nãy cũng bây giờ, giống như hồi xưa những cái bậc tu sĩ hoặc là những cái người mà họ muốn xa lạnh và cái cuộc sống mà số bạc, thì họ có thể ẩn nậu đến những cái nơi thiệt là trên núi, hay là những là cái nơi mà đồng hoang cỏ dại để mà họ yên
xa
tình
rời,
để mà họ,
thế gian.
Họ tập luyện cái con người của họ một cách là không còn muộn phiền phức hoặc không còn muốn đau khổ, thì họ muốn rời xa tất cả các nhân thể. Thì cái người ta họ đi đến cái con đường mà cái tu luyện đó nó thành công hơn bây giờ. Thì bây giờ thì thường thường em thấy cái nhịp sống, cuộc sống là hiện đại hơn. Thì như bây giờ em đang phân tích cho chị hai cái cuộc sống hiện đại hơn, là các bậc tu sĩ là có nhà, có bao nhiêu Phật tử và bao nhiêu người ủng hộ để xây tất cả các những cái tu viện, nhà cửa rất là đầy đủ tiện nghi để cho các thầy để mà tu. Nhưng mà đều có cái thì vì quá sức đầy đủ thì cái con người mình tu luyện, cái khổ hạnh của mình nó không có bằng như thời của các ông hồi xưa, các ba hồi xưa. Thì cái tu luyện khắc khổ có cái sự nghiêm khắc của một cái tiêu chuẩn của cái người tu hành đặt ra, còn bây giờ thì không, bây giờ chỉ có là hưởng thôi. Còn quý vị muốn như thế nào thì tùy. Cho nên là cái lĩnh vực ăn chay cũng vậy. Như em thấy thời đó mình ăn chay là chỉ có gì, mùi me, rồi nực tướng cũng có mà ăn, mũi đắm ra thì thôi, với bác cái rau rạng thôi, chứ còn không có đậu hũ cũng chưa có ăn, có đâu mà nhiều như bây giờ. Nhưng mà bây giờ là ăn chay thêm một cái rất là hiện đại. Thậm chí ăn chay mà vẫn còn nhớ tới tôm, nhớ tới thịt, nhớ tới cá, rồi xương nướng, rồi nào là gà quay hay ngỗng quay, cái gì cũng có hết. Là quý vị đi ăn chay mà cứ là tầm bao nhiêu là chất độc màu, rồi bao nhiêu là cái mùi vị của cái hóa chất để làm nên cái mùi vị. Nói xin lỗi chị cũng như xin lỗi tất cả quý thính giả, bây giờ cái mùi cá đi thì chắc chắn phải có cái hương vị cá, thì khi mình ăn là mình ra cái mùi cá, chứ không thể nào một cái cục bột mà có thể ra thành cái mùi cá được, đó là cái điều không thể nào. Nhưng mà chúng ta ăn những cái đồ Đài Loan, bây giờ người ta sản xuất rất là nhiều, làm một hình con tôm này, rồi làm một con cá này, ăn y chang như đồ mặn, thậm chí mém thì còn ngon hơn đồ mặn nữa. Cho nên là cái văn hóa của cái thời đó và cái văn hóa, cái suy nghĩ của mình là đều hoàn toàn là khác biệt nhau luôn. Bây giờ hồi đó ăn chay là muốn biện khỏi cái nhục dục, không muốn ăn những cái đồ kích thích, ví dụ như là thịt cả, là những cái đồ mà tỏi hành chiên xào, những cái đồ mà làm cho con người mình phải cái dục con người nó mà họ muốn rời xa. Thì bây giờ là đi ăn chay là ăn nào là tôm, nào là cá, nào là thịt quay, đủ tất cả các món bày bàn trên phố phường chờ đầy đủ, chua chiên nào cũng có hết. Là cái đó là để cho con người mình vẫn còn cái
tham vọng,
không phải là tham vọng mà vẫn còn là
sân si,
mang không phải mang cái mà cái điều đó nó vẫn luân, nó loanh quanh luân quân, nó quanh chúng ta, và là chúng ta chưa thoát ra được cái điều đó. Mặc dù em thì không có phải là một cái người mà hiểu về đạo nhiều lắm, nhưng mà em thêm nghĩ là như vậy. Thì cái điều đó là một cái điều mà mình thấy là hai bên có cái sự trái ngược nhau. Thì cũng giống như giờ trừ như mình thấy ăn uống thì cuối cùng mình chọn những cái phương pháp như vậy thì em không biết như thế nào, nhưng mà em nghĩ rằng là những người mà ăn chay á, là em cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì người ta đã bỏ hết tất cả những cái của ngon vật lạ, hay là những cái điều mà bình thường người ngoài rất là khó làm, thì mình rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà mình cũng nên cố gắng tìm hiểu là tại vì sao ăn chay, ăn chay là có cái lợi ích gì. Mình nếu mình hiểu ra được cái điều đó thì mình sẽ không bao giờ ăn những cái thứ mà cả tôm hay là cá hay là hình người con, những cái con vật động vật bên đầu mặn. Tại vì thực sự ra em nghĩ là ăn chay là chỉ có hai vấn đề duy nhất. Cái vấn đề thứ nhất là mình bảo vệ cái sức khỏe cho mình, rất là quan trọng. Là tại vì mình muốn ăn cái thức ăn nó healthy, nó không có cái kiểu mà chất cái dầu mỡ thịt cả nhiều làm cho con người mình cao máu hay là cholesterol, hay là nhiều cái vấn đề mà mình sợ mình không dám ăn. Vấn đề thứ hai á, là cái vấn đề là cái suy nghĩ của mình. Mình muốn thực hiện nó và mình muốn làm một cái điều gì đó, mình muốn cái ước nguyện của mình nó thành thành sự thật, thì mình ăn chay để là nhắc nhở cho mình là mình cố gắng để mình đi đến một cái đích mà cái ước nguyện của mình muốn làm. Thế em nghĩ là như vậy. Cũng giống như giờ chị em nói là ba em mất đi, bây giờ con muốn ước nguyện cho ba được siêu thoát, đó là cái theo cái lời cầu nguyện trong lòng của mình. Bằng cách như thế nào? Mình không thể nào có như đào cái lòng đất để ôm ba mình sống lại, và mình cũng không thể chết thay ba mình được, và mình cũng không đưa ba mình từ cái quả chết thành quả sống. Cái chuyện là mình không bao giờ làm được, mà mình cảm thấy là chết là hết rồi, là không còn gì hết. Nhưng mà cái lòng tôn kính của một người con đối với một người cha đã khuất, và một cái điều mà mình tình thương trong thâm tâm của mình để mình dành cho một cái người quả cổ, bằng cách mình ăn chay 49 ngày để mà cái thực hiện cái điều mà cầu nguyện của mình cho cái người quả cổ. Chứ không phải là mình ăn chay để cái người đó trở thành tiên lên Phật, không phải. Em thì em nghĩ như vậy. Nhưng mà em không biết thì, theo chị thì nghĩ như thế nào?
Thì khi nào mình có một cái lời ước nguyện chẳng hạn, hay là mình mong mỏi gì đó, thì mình cầu nguyện và mình nghĩa là mình phải làm một cái gì đó để chứng, để cho nghĩa
lòng
là,
thành của mình.
Dạ, lòng thành của mình được giống như là trời đất họ nhìn được, và họ nghĩa là thực hiện cho mình những cái điều ước mơ của mình. Mình chỉ cầu nguyện như vậy thôi. Dạ vâng. Và cái điều mà mình ăn chay nữa là mình cũng phải giống như là hãm mình chẳng hạn. Mình phải là làm, không nói những điều độc ác hay là làm quy phiền lòng người khác. Là mình nghĩ phải cái tâm mình phải tu, ai nói gì mình không có giận. Mình không có giận hoặc là trách hoặc là hay là làm cái gì đó làm cho mình buồn, mình cũng nên tha thứ. Đó là những lúc mà mình thành tâm, mình chẳng những mà về ăn uống dinh dưỡng không, nhưng mà chính làm cho cái bản thân của mình phải tập luyện là phải hay là ôn hòa, phải biết tha thứ hoặc biết những cái nói những lời không làm mất lòng người khác. Đó thì Năm Anh nghĩ là như vậy.
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, như em đọc nhiều cái mẫu chuyện hay là nhìn trên cái cuộc sống và coi rất là nhiều về cái vấn đề mà văn hóa của người Ả Đông của mình, thì em rất là thích về cái văn hóa của người Nhật Bản. Tại vì họ sống rất là nhẹ nhàng. Buổi sáng bình minh là 5 giờ sáng đã dậy rồi, hít thở cái không khí một buổi sáng rất là trong lành. Và người ta đi tản bộ rất là nhiều giờ để cho mà cái người ta họ rất là relax theo cái kiểu như vậy.
Rồi thư thái.
Thư thái. Yeah. Rồi em coi rất là nhiều về cái tài liệu thì em thấy là cái thời đó thì mình nhỏ quá mình không có biết. Nhưng mà về sau này thì mình mới thấy là tất cả các nghiên cứu của những cái công trình mà về những cái vấn đề sức khỏe của con người, thì em thấy cái nền tảng của Nhật Bản rất là cao và rất là tốt. Rồi em thấy là giống như là cái chuyện này là cái quá khứ rồi, nhưng mà mình nói sơ về lại chút xíu là giống như hai trái bom nguyên tử này dồi xuống tại
Hiroshima,
Nhật Bản, thì em thấy là cả một cái đất nước của Nhật Bản là chìm trong một sống trong một cái sự là như là một cái bầu không khí là toàn là chất độc. Nhưng mà con người của họ, cái ý chí rất là mạnh. Họ có rất là nhiều những cái nhân tài, những cái yếu tố về cái nền tảng của văn hóa của họ. Họ phải bảo vệ cái đất nước của họ và họ duy trì được cái nòi giọng. Cho nên họ biết cái cách như thế nào để mà sống, để mà bài tiết những cái chất độc tố của trong con người họ ra. Cho nên bằng cách là họ phải nghiên cứu rồi họ ăn những cái tảo, những cái thảo dược, những cái rong biển, ăn toàn là tất cả những cái rất là thiên nhiên mà nó bài tiết những cái độc tố trong con người của họ, và dần dần cái con người đó nó còn tránh khỏi những cái vấn đề như vậy. Chứ còn em nghĩ nếu giả sử như mà họ không có giỏi, không văn minh, họ không có biết được cái cách như vậy thì em nghĩ là diệt vong.
Dạ vâng.
Đó. Cho nên mình nhìn lại những cái hình ảnh lịch sử, mình nhìn lại cái hiểu biết của mình thì mình nhận định nó thì chắc chắn đó là một cái đất nước mà mình cần nên học hỏi và mình tìm hiểu rất là sâu về cái vấn đề để mà sức khỏe về con người của chúng ta. Cũng giống như là những cái gì hay thì mình nên cố gắng mình học hỏi. Chứ còn không phải là bây giờ đi ra mà thấy cái gì mà xấu là học rất là nhanh. Mà cái gì mà tốt thôi, mệt, nhức đầu, không có muốn học, học gì mà mau lè. Thì em thấy là cái nền văn hóa ở đó cũng giống như, rất là giống như ở quê hương của mình. Thời đó chị thấy không? Ở nhà quê đó. Rồi đi ra ngoài ao, cái vợ cả, rồi tắm sông, tắm hồ, mà cái kênh rồi đó. Rồi ăn uống rồi nó không có bị cái chất hóa học với chất độc mới là chất những cái thuốc khử, cho nên là con người mình ít khi là có bệnh hoạn. Tại vì sau này là thì mình thấy con người nó hiện đại quá, rồi cái ăn uống của mình của nhiều cái chất như vậy thì không chết liền, mỗi ngày một chút nó tích lũy từ từ. Rồi cái thời đó mình ở nhà quê thì đi xe đạp, rồi mồ hôi nó chảy ra nó bài tiết cơ thể, rồi hoặc đi bộ. Cái tiền đâu đi xe máy, đi xe hơi. Thì con người là năng động, có ít bệnh hoạn hơn. Còn bây giờ làm biển, em thấy vô cái văn phòng nhiều khi ngồi em thấy cô này đi qua bên bàn kia không đứng lên đi, ngồi nó cái xé, ghế có bộ cái bánh xé là ao một phạt bay qua bên đứa người ta dậy. Có nghĩa là con người nó hiện đại quá, cho nên làm cho con người nó lười biển đi. Rồi không có chịu ăn những cái đồ đồng quê mà thôi, đi ra ngoài ăn cái này là nhanh, mua đồ ăn nhanh, rồi cứ ăn xong rồi vô cứ ngồi vậy thôi, là tại vì cơm áo gạo tiên. Nó làm cho con người mình là xoay chuyển như một cái bánh xé như vậy, là không thể nào mà mình rời ra được cái công việc. Thì cái sự tập luyện con người mình không có, rồi cái sức khỏe mình từ từ nó lụi tàn, cho nên đôi khi những cái hiện đại quá rồi làm cho cái con người mình, cái óc suy nghĩ của mình bây giờ càng ngày nó cũng càng bị em thấy là bị nó làm sao á. Nhiều khi bây giờ nó cái sợi dây tình cảm nó cũng biến dạng luôn, nó không còn nữa. Tại vì hồi xưa là khi mình ở nhà quê thì mình đi ngang qua một cái bờ kênh thì mình thấy nào là cái ổi, cái đồ mình ăn, mình hại cái trại thôi. Mình không có dám bỏ cái gì hết, ăn cho nó hết cái trái ổi. Đó. Rồi bất cứ một cái gì mình ăn cho nó hết, cho nó sạch, không bao giờ bỏ phí phạm, không bao giờ. Cho nên ăn tại đâu là ấy tại đó. Hoặc là mình bảo vệ những cái cây mà mình để mà mình ăn hàng ngày. Còn bây giờ không có cần, ra siêu thị mua, đưa tiền ra là mua thôi. Cái khi mình nửa ăn nửa bỏ, mình không có còn giá trị mà của cái người trồng trọt, hay là cái giá trị của một cái sản phẩm để mình ăn, hay là những cái đồ mình tiêu dùng. Cho nên là quá sức hiện đại thì tất cả mọi cái vấn đề trong tư tưởng của con người ấy, là hẳn đã bị tẩy não rồi. Coi như là không còn giá trị như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà ai mà làm gì làm cứ hỏi là uống rồi ngày nào cũng, cứ đợi tới cái ngày cũng để mình ăn được một bữa thiệt là ngon, hoặc là đợi những cái ngày đầm cưỡi của người nào đó thì mình đi tới đó ăn đầm cưỡi, hay là đợi tới cái ngày nào mà cái tết rồi đó là được ăn được bánh chưng, mình tẹt đồ ngon và mặc được cái áo đẹp, và được là có sự thay đổi của cái của một cái sự trân trọng và cái sự thèm khát, cái áo ước một cái con người nó dâng trào, làm cho cái con người của mình là lúc nào nó cũng có một cái sự phấn đấu. Còn bây giờ không cần, ngày nào cũng bất đấy hết, ngày nào cũng mua đồ ngon về ăn, ngày nào cũng nhậu, rồi ngày nào cũng mặc quần áo đẹp, thích thì bước ra còn 50 phút kia ra shopping là mua về là mặc thôi, không còn trân trọng một cái áo. Ví dụ như em có tặng chị mặc một lần thì như thôi bỏ vô trong đó mặc cái khác, không còn cái giá trị nữa. Thì cái tư tưởng con người của mình về cái mặt tình cảm nó vẫn không có giá trị bằng hồi xưa. thích thì lại vào nhau. Không ưa, thôi đường ai này đi, đường anh đi, đường em đi. Tại vì bây giờ là quả sự lựa chọn. Bây giờ tôi xách cái giỏ ra đường là tôi mặc bộ đồ áo đẹp lên thì
bao nhiêu
cỡ nào cũng có người theo. Đàn ông cũng vậy. Ra đường là có, cỡ nào cũng có người hộ cả trơn. Cho nên là cuối cùng là bây giờ là con người hẳn sẽ từ cái thức ăn, từ cái cung cấp quả sức hiện đại, từ tất cả các đầy đủ, nó làm cho cái con người trở thành như là một cái phiên bản là bình thường. Từ cái bình thường đó nó chuyển hóa cái đầu óc tư tưởng con người mình về mặt tình cảm, nó cũng bình thường. Nó không còn cái giá trị quan trọng về cái tình yêu, tình cảm và tình yêu thương, nó cũng còn bây giờ nó cũng khé nữa. Cha mẹ như cái thôi túng căng, tôi ra tôi có mẹ nuôi, tôi có cha nuôi, tôi có anh nuôi, tôi có chị nuôi, giàu hơn bà già tôi nữa. Tại sao là tôi không đi theo? Nhiều khi em nhìn thấy mà cảm thấy rất là xót xa cho một số phụ huynh, là cảm thấy rất là đau lòng. Nói thôi kệ con ơi, bây giờ có mẹ nuôi rồi, đi theo mẹ nuôi giàu có lo cho nó được thôi, bạc như sống như vậy là cũng được rồi. Có những cái điều mà mình phải là thừa nhận là cuộc sống càng hiện đại chừng nào thì cái con người của mình nó sẽ biến hóa từ tất cả các từ thức ăn, cái cuộc sống, suy nghĩ, từng cái áo, cái quần, tất cả những cái gì mà chung quanh chúng ta nó đều biến hóa một cách mà cảm thấy là rất là bình thường, không còn giá trị nữa. Đó là một cái điều chắc chắn. Theo chị nghĩ thì như thế nào?
Dạ vâng. Nam Anh cũng phải chấp nhận, tại bây giờ có những cái danh từ giống như kêu là vô cảm, là không còn cảm nữa. Trước ai chết, ai sống, ai sau, không cần biết. Chúng ta thấy không, tâm tư của chúng ta không có gì thay đổi nữa. Thành ra là, thưa quý vị, giá trị con người cũng còn ở cái mặt đạo đức, còn có cái mặt văn hóa, nếu mà mình chính hiểu xác được. Thành ra, thưa quý vị, ước mong rằng là chương trình này sẽ đem đến quý vị những giây phút mà thoải mái và những cái kêu là nếu mà có điều gì mà quý vị không thấy thích hợp thì cũng quý vị cũng bỏ qua cho. Đây là những chúng ta giống như là ngồi nói chuyện bên nhau. Cho nên còn là cái gì để chia sẻ nữa không, Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thì cũng giống như hồi nãy em nói với chị về cái vấn đề là hai cái nền giáo dục nó khác nhau. Thì cái cuối cùng thì chị nghĩ là cái lựa chọn cái giáo dục nào thì tốt nhất.
Thì thưa với quý vị thính giả, nghe cái tiếng đó nó cũng hơi lớn quá. mình không có dám nghĩ là mình chọn lựa giáo dục, nhưng mà mình hy vọng rằng là nếu mà chúng ta có được cái nền giáo dục văn hóa thì đó cũng làm cho con người chúng ta nó có những cái suy nghĩ
có
khác,
có nền tảng.
Dạ, có cái suy nghĩ khác. Như là hồi nãy hồi Hiền Lương có nói, hồi xưa chúng ta có cái nho giáo để làm cho chúng ta trở nên con người nó hòa nhã, nghĩa là lúc nào cũng biết cái tư cách của chúng ta được cái là tôn trọng chẳng hạn. Thì đến bây giờ Nam Anh nghĩ cái giá trị của cái sự giáo dục mà làm cho con người của chúng ta trở nên một cách nghĩa là đáng quý trọng chẳng hạn, thì đó là cũng phản ảnh cái tư cách của con người, phải không Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả các thính giả, như em thấy cái nền giáo dục của văn minh hiện đại nó cũng là một cái xu hướng rất là tốt, tại vì nó cập nhật theo cái môi trường và cái điều kiện sống của mình, và có một cái sự năng nổ. Và cái thế giới hiện đại nó cập nhật quá sức là hiện đại, thì bắt buộc con người nó phải đi theo cái vấn đề đó. Nhưng mà theo em thì em vẫn rất là thích về cái giáo dục về văn hóa. Tại vì thực chất ra mà nói là hai người thành công trên nền tảng giáo dục hai cái trường phái khác nhau, chắc chắn khi mà chị nhìn vào là chị thấy hai cái mức độ rất là một sự khác biệt. Nếu mà một cái người mà lựa chọn về giáo dục về hiện đại á, thì có thể nhà rất là cao sang, ăn mặc đẹp, đi xe rất là đẹp, có một cuộc sống rất là hiện đại và tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng mà có người ta là đứng hay ngồi hay ăn hay uống thì mình nhìn cái phong thái hoàn toàn là khác biệt. Còn một cái người mà giáo dục theo cái văn hóa thì có thể không giàu hơn, nằm ở cái mức độ thường thường là cao thì không còn nhiều hay ít thì mình không còn ngoại lệ, nhưng mà em thấy thường thường người ta họ chọn cái cuộc sống tao nhã. người ta cái cách ăn mặc đi đứng thì có vẻ là khiêm tốn hơn, không có lè lẹt hoặc là không có phải là show up ra bên ngoài rất là nhiều. Nhưng mà cái cuối cùng là cái tao nhã về cái giáo dục văn hóa, nó thực ra là không giả tạo được, nó bắt buộc phải có một cái sự luyện tập tu dưỡng, nó sẽ thoát ra từ ngay từ trong trong cái cách cái người đó tiếp xúc với vạn vật, con người hay là cây hay là động vật, là nó sẽ thể hiện ngay cái con người, cái tính cách con người đó họ như thế nào. Em thì em nhìn thấy là như vậy, còn không biết thì gì chọn lựa chọn cái nào.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì năm anh cũng hay biết là rằng là hồi xưa mình không được chọn lựa, mình bắt buộc rồi. nhưng mà giống như thưa quý vị, những cái ngoài những cái giáo dục đó còn cái sự ảnh hưởng của gia đình, năm anh nghĩ như vậy, cái sự ảnh hưởng của gia đình, cha mẹ sống tôn nghĩa là thử tôn ti tật tự, thì chúng ta cũng có cái sự văn hóa đó, và ngoài ra được theo những cái văn hóa, được đi học những cái trường tốt chẳng hạn. Hoặc là nếu mà quý vị để ý, nếu mà những người mà đi học mấy cái trường giống như trường Bà Sơ chẳng hạn, thì cái tư cách, thì cái cách đứng, cái cách ngồi, từ bận áo đứng lên đứng
nói
xuống
cũng
và nói năng nó cũng nhỏ nhẹ này kia. Còn bởi hồi xưa mà đi ra ăn hàng ngoài đường, ngồi quán á, người ta dòm vô tôi nói cái người này tôi biết học trường nào rồi, mấy anh mấy anh học trường Ta Be tại sao vậy, ủa sao biết học trường Ta Be, thì ngồi rất là đàng hoàng, áo thì gài lên cổ trên, gài từ trên xuống dưới, không có bật cái nút ra. Thường thường mấy người anh trai ưu bận không có cài nút trên bật ra này kia, thì dòm vô là cái phản ánh của cái sự giáo dục của của trường lớp nữa. Thành ra là anh nghĩ từ quý vị hôm nay chúng ta thấy là có một buổi nói chuyện rất là lý thú, từ việc giáo dục rồi từ việc ăn uống ẩm thực á. Quý vị có đồng ý là chúng ta cũng có những cái giây phút rất là lý thú để mà nói chuyện với nhau qua cái chương trình này, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng phải sắp chia tay rồi. Thì không biết là Hiền Lương còn gì để chia sẻ nữa không ạ?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thành giả, giống như hồi nãy giờ hai chị em mình hàn huyên trên cái vấn đề là cái nền tảng giáo dục của thời văn hóa và giáo dục của hiện đại, thì như em thấy cái chung thì hai cái nào nó cũng rất là tốt để cho một con người trưởng thành và con người sẽ trở nên thành đạt. Nhưng mà giống như cái cổ nhân của mình nói một câu rằng là thông minh hiểu biết là do trời thiên phú, mà cái sự con người hướng đến cái lòng lương thiện thì đó là cái sự lựa chọn của mình. Cho nên là có người mình lựa chọn bất cứ cái gì, bất cứ xã hội nào, bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, thì cái cuối cùng, cái người quyết định sau cùng là mình. Tất cả là mình là cái người lựa chọn tốt nhất. Mình không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là cái xã hội, mà là cái sự lựa chọn của mỗi chính con người của chúng ta. Thì cũng giống như là em thấy trong cái cuộc sống, cái nền tảng căn bản nhất của một cái gia đình để làm nên theo một cái định nghĩa, thì ít nhất ra là mình và một cái người bạn đời phải thấu hiểu nhau. Và là một cái quan trọng nhất của một cái gia đình là cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ là đòi hỏi phải là một nhu mì như nước vậy đó. Là tại vì một cái người phụ nữ nhu mì như nước thì mới là coi như là ôm tròn cái gia đình nó được bền vững. Tại vì cái người phụ nữ trong cái hôn nhân, cái người phụ nữ là cái trái tim của gia đình. Và tất cả những cái đứa con nó ảnh hưởng từ một cái người mẹ rất là lớn. Nó có thể là ảnh hưởng tới ba đời lần. Tại vì như mình nhìn mình thấy này, khi mà em lớn lên là em thấy bà nội này, em thấy bà ngoại này, em thấy mẹ em này, là em thấy cái sức ảnh hưởng của những cái người đó là qua tới ba thế hệ, là tới đời mình. Đó. Chứ còn mà nếu mà người phụ nữ mà nói người đàn ông quan trọng là em là không phải. Chứ người đàn ông là cái trường cột đựng để như một cái cuộc sống á, để cái lãnh đạo trong cái gia đình. Còn cái người phụ nữ là cái trái tim của cái gia đình. Cho nên là cái người phụ nữ là phải có một cái sự nhu mì như nước, thì bắt đầu mới là gọi tròn cái gia đình. Là cái điều đó là em nghĩ là chắc chắn.
Dạ vâng, còn... chắc là đúng cái câu mà công cha như núi Thái Sơn tại vì đứng vững, nhưng mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì cái nước đó nó lúc nào nó cũng có sự uyển chuyển và
nó luồn lách,
có dạ, nghĩa nó là luồn lách, dạ.
Có nghĩa là
và nó trôi, nó cứ trôi đi, nó
khẽ hở đau cũng là đi vô được hết trơn.
Bởi vậy thì... thưa quý vị, đúng đúng như Hiền Lương đã nói.
Nhưng mà có một cái yếu tố rất là quan trọng nhất để mà có một cái sự là cái cuộc sống nó lâu bền và nó rất là tốt đẹp cho bất cứ một cái con người nào mà được tồn tại trong cái cuộc sống này, là khi mà mình sống với một cái người bạn đời là phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ, đó vâng. Là một cái con đường dài, coi như là đi rất là xa. Theo em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay. Chúng ta nói chuyện lý thú quá nên bây giờ chúng ta phải chia tay cùng quý vị và hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, ở đây cũng là xin chào chị, cũng như xin chào tất cả quý thính giả. Cố gắng như thế nào để mà mình bản thân mình hay là tập tành cho con cháu ở một cái xã hội văn minh có một cái truyền thống Á Đông thì vẫn là một cái điều rất là tốt. Thank you chị.